Do đó quả thật cao xa, ai hoằng truyền pháp kia. Hòa thượng, hà trạch của ta là bậc trí tuệ thiên sanh, đức cùng đạo hợp, chí nguyện lớn cùng năm tháng. Lúc tuổi còn nhỏ du phương hỏi đạo, ở chỗ đại đức các nơi hỏi nghĩa niết bàn vốn lặng lẽ. Đã lâu mà không ai đáp được, lòng rất lấy làm lạ. Khi đến lãnh nam lại gặp tôn giả Tào Khê, làm lễ thưa xong đã ngộ lời sư dạy, vô trụ là gốc, do lòng từ mà được. Tôn giả đã làm việc gửi vàng chỉ một ít, ban châu thật chấn động, trao tâm cho người khế hợp, truyền đèn pháp của lục tổ. Do tâm từ bi rộng lớn, hấp dẫn tình thâm, năm xưa 9 tuổi đã phát hoằng thệ nguyện, nếu ta ngộ hiểu, thệ nguyện sẽ nói ra, đời nay truyền trao cho đời sau. Tâm trước đã toại nguyện, chỉ rõ hạt châu cho người sai, chống mở kho tàng cho bần nữ, dùng trí huệ chặt đứt lưới nghi cho người, đem thiền trí cứu vớt kẻ chìm nơi bến mê, gốc lớn nguồn sầu hàm linh ngộ nhập. Gốc lớn nguồn sâu hàm linh ngộ nhập, rõ bốn hạnh để chỉ bài, hoằng năm nhẫn để lợi lạc, không phải bỗng dưng mà được gọi là tổ như thế. Song tâm ác có sanh diệt, pháp không có đến đi, vô niệm thì cảnh ác chẳng sanh, vô tác thì phan duyên tự dứt. Hoặc thị giác để diệt vọng, hoặc bản giác để chứng chơn, sự giải thoát kia ngay trong nháy mắt, lìa sự tuần hoàn nơi ba cõi. Đó, thì cái chỗ này là cái chỗ nói nghe nó rườm rà, nhưng mà sự thật không có gì khác hơn. Đây là tán thán ngài thần hội. Đó, người sau đọc lại những cái lời dạy của ngài thần hội tán thán ngài. Cho nên nói rằng do đó quả thật cao xa, ai hoằng truyền pháp kia, hòa thượng hà trạch của ta. Đó, ngài chứ không ai hết. Nên ngài đi tu lúc nào? Lúc tuổi còn nhỏ du phương hỏi đạo, ở chỗ các nơi hỏi nghĩa niết bàn vốn lặng lẽ. Đã lâu mà không ai đáp được, hỏi về cái nghĩa niết bàn mà không ai đáp được cho ngài, lòng rất lấy làm lạ. Rồi bây giờ tới lãnh nam, tức là gặp tổ Huệ Năng. Câu mà tôn giả đã làm việc gửi vàng chỉ một ít, ban châu thật chấn động, trao tâm cho người khế hợp, truyền đèn pháp của lục tổ. Cái câu đó là ý nói gì? Nghĩa là ngài thưa hỏi cái nghĩa vô sanh của niết bàn, đó là gửi vàng chỉ một ít thôi. Nói về cái nghĩa vô sanh là lời Phật nói trong kinh, là lời vàng, gửi lời vàng một chút ít, mà tổ ban châu thật chấn động, nghĩa là mình gửi chút ít vàng, bây giờ tổ cho châu khách làm cho rung động hết. Như vậy cho nên ngài trao tâm cho người khế hợp và được lục tổ truyền pháp cho. Đó. Như vậy thì chúng ta thấy đến nơi lục tổ ngài được ngộ. Cho nên đây mới kể sự tích: do tâm từ bi rộng lớn, hấp dẫn tình thâm, năm xưa 9 tuổi đã phát hoằng thệ nguyện, nếu ta ngộ hiểu, thệ nguyện sẽ nói ra, đời nay truyền trao, đời đúng là trời này truyền trao cho đời sau. Đó, hay là đời nay cũng được, ngay đó, ngay trong đời đó truyền mãi về sau. Thì như vậy để ca ngợi cái lòng từ bi của ngài, từ lúc đi tu 9 tuổi đã đi tu, tới chỗ tổ Huệ Năng là 12-13 tuổi gì đó, đã tu ở Tung Sơn, rồi sau mới tới chỗ tổ Huệ Năng. Như vậy cho nên khi mà phát cái nguyện lớn rồi được ngộ, được hiểu, thì ngài nguyện sẽ đem nói lại cho người sau. Bởi vậy cho nên sau khi ngài ngộ rồi, ngài mới trở về phương Bắc, trở về Kinh Đô để mà giáo hóa. Mà ở Kinh Đô thì toàn là những người trí thức, cho nên cái việc làm ngài cũng là nhọc nhằn lắm. Đó, nói những cái câu tâm trước đã toại nguyện, chỉ rõ hạt châu cho người sai, chống mở kho tàng cho bần nữ. Đó, chỉ rõ hạt châu cho người sai như trong Kinh Pháp Hoa đó, rồi chỉ rõ mở kho tàng cho bần nữ, cái cô bé nghèo chỉ cho kho báu, dùng trí huệ chặt đứt lý nghi cho người. Đó là để diễn tả khi mà ngài đi truyền bá, cái khả năng của ngài làm cho người ta thức tỉnh rất lớn, đem thuyền trí cứu vớt kẻ chìm nơi bến mê, đem trí tuệ mà cứu vớt những người còn mê lầm, gốc lớn nguồn sâu hàm linh ngộ nhập, tức là gốc của ngài rất lớn, cái nguồn ngài dạy rất sâu mà đều muốn cho mọi chúng sinh đều ngộ nhập chỗ đó. Rõ bốn hạnh để chỉ bài, hoằng năm nhẫn để lợi lạc. Nào bốn hạnh năm nhẫn đều đem chỉ cho người, không phải bỗng dưng mà được gọi là tổ như thế. Như vậy ngài mà được như vậy đâu phải bỗng dưng, là cũng là cái công phu từ thuở bé. Song tâm ắt có sanh diệt, pháp không có đến đi. Tâm thì có sanh có diệt, nhưng mà cái pháp chân thật thì không có đến không có đi. Vô niệm thì cảnh ác chẳng sanh, vô tác thì phan duyên tự dứt. Ngài chủ trương vô niệm của lục tổ và chủ trương vô tác, tức là không có dính mắc với các cảnh bên ngoài. Dùng chữ hoặc thủy giác để diệt vọng, hoặc bản giác để chứng chơn. Hoặc là dùng cái thủy giác là cái giác mới để diệt vọng. Bây giờ nói cái thủy giác này, quý vị thấy tôi có dùng thủy giác để dạy quý vị không? Có không? Nghĩa là giấy niệm lên, mình biết nó là vọng, là thủy giác. Thủy giác để diệt vọng. Mà diệt vọng rồi, sao nữa? Đó. Rồi phải dùng bản giác để chứng chơn. Vọng lặng thì cái chơn nó hiện, đó là bản giác. Như vậy, cho nên nhiều khi mình đọc, mình không có nắm vững, thì thấy như là các ngài nói chuyện rất là cao siêu, nhưng mà thực sự nó không có lạ. Ngày xưa mê lầm cho vọng tưởng là tâm mình, bây giờ mình mới biết vọng tưởng là hư dối, mới biết là thủy giác, mới biết vọng tưởng là hư dối, đó là thủy giác. Mà vọng tưởng hư dối lặng rồi thì cái hằng tri giác hiện ra, đó là bản giác. Cái giác sẵn từ thuở nào. Bởi vậy nên sự giải thoát kia ngay trong nháy mắt, lìa sự tuần hoàn nơi ba cõi. Như vậy thì mình thấy rõ ràng ngay nên mình có cái giải thoát rồi, phải không? Mà ngay mình có cái giải thoát rồi thì dầu cho còn luân hồi, còn đi trong tam giới mà mình không thấy mình luân hồi, vì mình không có mất cái bản giác của mình. Đây mới nói